Trên con đường tu học của chúng ta đó, nếu chúng ta muốn được đi dài lâu và đi xa, chúng ta phải có cái lòng ham muốn rất là lớn. Nói về cái con đường của Đức Phật đi, Đức Phật nói rằng cái sự thực tập này nó đẹp ở giai đoạn đầu, nó đẹp ở giai đoạn giữa và nó đẹp ở giai đoạn cuối. Có nghĩa là con đường tu học mình phải có hạnh phúc ở lúc đầu, ở lúc giữa và lúc cuối. Chứ mình đừng có nghĩ rằng mình tu học để mình khổ bây giờ, mà hy vọng một ngày nào đó sau đó mình mới được hạnh phúc mà thôi. Và trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đức Phật nói rằng các thầy hành đạo đừng như một con trâu vất vả, thân tuy chuyển hóa nhưng tâm không có chuyển hóa. Có nghĩa là mình tu tập mình vất vả mà cái tâm mình, cái khổ đau mình không có chuyển hóa, mình không cảm thấy hạnh phúc, thì cái tự tu học đó cũng chưa đến nơi đến chốn. Minh Tánh muốn chia sẻ một câu chuyện của Đức Khổng Tử. Thì có lần Đức Khổng Tử đi vào một ngôi nhà, thì trong đó có một bài thơ. Thì bài thơ đó viết là: đường lệ chi hoa, thiên kỳ phiên nhi, khởi bất nhĩ ti, thất thi viễn nhi. Bài đó có nghĩa là có một người con trai viết cho một cái cô con gái mà anh ta rất là thương. Thì anh ta viết như vậy: nhìn những đóa hoa trên cây đường lệ nghiêng ngả lung lay, tôi nhớ em rất nhiều, tôi há chẳng nhớ em sao, nhưng nhặt nổi tôi ở xa quá không tới được. Thì Đức Khổng Tử thấy cái bài thơ như vậy, Đức Khổng Tử nói như vậy: vị chi tư giả phù hà viễn chi hữu. Có nghĩa là nhớ như vậy đó thì chưa thật là nhớ, nếu thật là nhớ thì đâu có ngại gì đường xa. Thì mình tánh nghĩ rằng trên con đường tu học của mình cũng vậy đó. Nếu mà mình nói rằng mình thích tu học, mình muốn chuyển hóa khổ đau, muốn hạnh phúc, nhưng mà mình không làm gì hết, thì muốn như vậy chưa phải là muốn, chưa phải là thích. Nếu mà mình muốn, mình đã làm rồi, mình đã cố gắng chuyển hóa, mình tìm phương cách rồi. Thì cái ý Đức Khổng Tử cũng nói như vậy. Đức Khổng Tử nói rằng nếu mà mình thực ham đạo đó thì không có gì là khó hết. Và yếu tố thứ ba mà Đức Phật muốn trình bày cho chúng ta đó, giúp cho chúng ta được tiến trên con đường tu học đó, là cái niệm. Niệm đó, tức là ghi nhớ. Thì như các bác và anh chị biết, cái chữ Bụt, tức là trong chữ Buddha đó, Bụt có nghĩa là tỉnh thức, là cái người lúc nào cũng ghi nhớ, cũng có biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình hết. Nếu mà chúng ta muốn học thiền quán đó, thì chúng ta phải biết thực tập chánh niệm. Chánh niệm là căn bản của thiền quán, chánh niệm là trái tim của thiền quán. Như có một lần đó, có một người đạo sư ngoại đạo đến hỏi Đức Phật là Đức Phật dạy cho các học trò mình dạy những gì. Thì Đức Phật nói rằng tôi dạy cho các thầy ở đây ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Thì vị đạo sư nói rằng ai mà không biết ăn uống, ai mà không biết ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi. Thì Đức Phật nói rằng nhưng mà các thầy ở đây đó, họ ăn, họ biết họ ăn, họ đi, họ biết họ đi, họ đứng, họ biết họ đứng. Cũng có nhiều bạn chia sẻ rằng, thí dụ như mình có chánh niệm đó, mình nói là khi mình ăn một trái cam, mình biết mình ăn một trái cam, đó là chánh niệm. Thí dụ như là tôi ăn trái cam, tôi biết tôi không phải ăn trái này là trái chuối, thì cái đó là chánh niệm. Nhưng mà cái chánh niệm nó sâu sắc hơn như vậy. Nhiều khi mình ăn đó, nhưng mà mình lo nghĩ về cái chuyện khác, mình lo buồn, những cái nỗi kết trong mình sân hận, mình lo về tương lai, mình lo về quá khứ, mình không tiếp xúc được với cái chuyện mình làm. Mặc dù mình nói là mình biết, nhưng mình không tiếp xúc được, thì cái đó không phải là chánh niệm. Cái chánh niệm của Đức Phật đó, nó sâu sắc hơn nhiều. Tuy là mình nói mình ăn, mình biết mình ăn đó, nhưng mà chưa chắc. Người Á Đông mình có câu gọi là túy sinh mộng tử, nghĩa là mình sống say chết mộng. Nhiều khi mình đi ngang qua cuộc đời mà mình không biết là cái chuyện gì xảy ra cho mình nữa. Thường Minh Tánh có kể một câu chuyện, Minh Tánh nói vui. Như là các bác anh chị thấy cái tượng Phật ở trên bàn thờ đó. Thì đó là một lần Minh Tánh với Minh Đức đi Cali, được thầy Quảng Tiến dẫn xuống ở dưới Santa Fe, đi vào một cái chỗ bán tượng Phật rất là đẹp. Thì Minh Đức lựa một cái tượng Phật và Minh Tánh chọn một cái tượng Phật. Thì xong ra rồi Minh Tánh nó đùa, nó là Minh Tánh nói rằng cái tượng Phật đó không phải Minh Tánh chọn cái tượng, mà cái tượng nó chọn Minh Tánh. Thì Minh Tánh nói như vậy đó, để cái ý nói lên đó, nhiều khi á, mình sống cuộc đời á, mình nghĩ là mình make cái decision, mình chọn cái đó, nhưng mà thật ra đó, mình bị cái điều kiện văn hóa của mình, cái sự ưa thích của mình, những cái thành kiến của mình về cái gì đó, thành ra mình tưởng mình chọn cái đó, nhưng mà cái đó chọn mình. Nếu mà mình không có chánh niệm, mình sẽ không bao giờ có tự do. Mình chỉ repeat những cái chuyện mình làm trong quá khứ thôi, những cái hành động của mình, những cái tập quán của mình, nó điều khiển mình. Thành ra là cái sự chọn lựa của mình nó ít hơn mình nghĩ. Nhưng mà tại sao chúng ta cần phải có chánh niệm? Đức Phật dạy rằng á, chúng ta nhờ có chánh niệm á, chúng ta mới biết cái sự chọn lựa của mình trong giờ phút hiện tại. Thường thường đó, trên con đường tu học á, nhiều người nghĩ rằng á, là chúng ta ai cũng có mang những cái nghiệp quả rất là lớn, mà ngày nào á, mình trả hết cái nghiệp quả của mình á, thì mình mới dễ để mình tu học hơn. Nhưng mà Minh Tánh nghĩ rằng cái quan niệm rất là sai lầm. Tại vì á, mình không thể nào trả hết nghiệp quả của mình, và lúc nào mình cũng tạo cái nghiệp quả mới hết á. Mà nếu mình không có chánh niệm đó, thì mình vô tình, mình repeat, mình lặp lại những cái lỗi lầm mình trong quá khứ, những cái chuyện mình làm, và những cái đó nó lại dẫn những khổ đau. Những người sân hận nó sẽ sân hận hơn, những người có hạnh phúc nhiều khi hạnh phúc hơn, những người khổ đau họ khổ đau hơn, là tại vì họ cứ theo cái tập quán, cái thói quen của mình hoài. Đức Phật dạy chúng ta rằng đó, muốn chuyển hóa cái khổ đau của mình, muốn chuyển hóa cái nghiệp quả của mình đó, mình phải có chánh niệm. Vì chánh niệm nó giúp mình làm được hai cái chuyện. Cái chuyện thứ nhất đó là mình trong giờ phút này mình biết, mình kiểm soát được cái hành động, cái lời nói, ý nghĩ của mình, để mình tránh gieo những hạt giống xấu, và nó giúp mình gieo trồng thêm những hạt giống tốt. Và cái điều kiện thứ hai đó là có chánh niệm trong giờ phút này á, nó giúp mình chuyển hóa cái khổ đau của mình. Những cái quả trái khổ đau của mình á, là cái nghiệp quả của trong quá khứ, nó xảy ra trong giờ phút này á, nếu mình không cẩn thận, nó lại gây cho mình tạo thêm những cái nhân xấu nữa. Vì vậy cho nên nếu có chánh niệm, mình chuyển hóa được cái khổ đau của mình trong quá khứ, ngay trong giờ phút này. Minh Tánh ví dụ, như là bây giờ nếu mà mình đối diện với một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, mình gặp một người nào đó làm cho mình khổ đau, thì nếu mà mình không có chánh niệm đó, mình có thể mình sân hận, mình có thể mình đối trị lại người đó. Nhưng mà nhiều khi mình làm những cái chuyện đó nó vô tình, mình lại tạo gieo những cái hạt giống, nó lại tiếp tục cái chuyện nó xảy ra. Mình có cái choice là mình có thể dùng từ bi, dùng sự bao dung, dùng sự thực tập để chuyển hóa nó, thì nó chuyển hóa được những cái hạt giống, những cái quả trái trong quá khứ, mà nó giúp mình gieo trồng những cái hạt giống trong tương lai cho mình có hạnh phúc hơn. Thì chánh niệm là gì? Thì cái chữ niệm đó, nếu viết bằng chữ Hán đó, thì nó được viết bằng cái chữ kim nằm trên cái chữ tâm. Kim á, có nghĩa là bây giờ phút hiện tại này, và tâm là cái tâm của mình. Thì cái chữ niệm á, người Hán á, viết ra có nghĩa rằng cái tâm mình đem về trong giờ phút hiện tại này là chánh niệm. Thường thường á, thì cái tâm và cái thân mình á, nó không có ở chung với nhau. Chánh niệm á, nó giúp cho cái tâm, cái thân mình trở lại một. Thường thường mình thấy rằng khi mình đi đâu, khi mình muốn làm cái gì, cái tâm mình nó tới trước cái thân mình. Ví dụ như mình lái xe đi đâu đó, thì thường thường mình đã suy nghĩ về cái nơi đó, mình sẽ làm gì ở đó, mình sẽ nói cái gì, trong khi cái thân mình ở đây. Thì cái chánh niệm nó giúp cái tâm và cái thân mình nó đem lại một mối, mà nó có mặt trong giây phút hiện tại. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng chánh niệm không phải là một cái ý thức nông cạn, là mình biết cái chuyện đó, là mình nói rằng mình có chánh niệm. Minh Tánh ví dụ như là nếu mình nói rằng tôi hút thuốc, tôi biết hút thuốc, là cái đó tôi có chánh niệm. Nhưng mà cái đó không phải là chánh niệm. Tại vì nếu mà mình có chánh niệm đó, mình biết hút thuốc đó, mình thấy được cái khổ đau của nó mang lại, mình thấy cái hại của nó, mình thấy cái sự dính mắc của mình cái đó, mình thấy cái mắc kẹt của mình đó, thì cái chánh niệm nó phải nhìn sâu hơn là cái bề mặt bề ngoài. Vì vậy cho nên cái sức mạnh chánh niệm đó, nó nằm ở chỗ cái việc mình ý thức được rõ ràng cái chuyện vừa xảy ra, và mình thấy được cái hậu quả của nó, cũng như cái nhân dẫn đến cái việc đó xảy ra. Không thể nào mình nói đơn giản là chánh niệm chỉ có nghĩa là hễ mình làm, mình biết mình làm là mình có chánh niệm. Thì chánh niệm ở đây đó, nó giúp cho cái cách hành xử của mình chậm lại. Mình thấy được á, khi cái chuyện xảy ra đó, và khi mình bắt đầu hành động á, nó có cái khoảng trống, nó có cái gap. không có chánh niệm á, cái việc xảy ra mình phản ứng, ai nói câu gì đó mình giận mình đáp lại, nói cái kiểu nào mình nghe mình thích đó mình vui, thì mình không thấy được cái khoảng cách giữa cái cảm tình nó khởi lên và khi mình hành xử hay là nói cái lời đáp lại đó. Nếu mình không có chánh niệm, mình sẽ hành xử theo thói quen. Vì vậy cho nên Minh Tánh ưa nói đùa là mình không có sự chọn lựa là vậy. Là tại vì mình react hơn là response. Có chuyện gì xảy ra đó, mình chỉ đối xử lại y như những ngày tháng trước mình đối xử. Thành ra mình không có sự chọn lựa. Cái chánh niệm giúp cho mình thấy được cái gap giữa cái chuyện xảy ra, cái reaction, cái motion của mình và cái cách đối xử được, cái lời nói mình. Thì chánh niệm nó giúp mình thấy được cái khoảng trống đó, và cái khoảng trống đó đó, cái chánh niệm mình càng lớn thì cái gap mình nó càng lớn, và cái chỗ cái gap đó nó có thể đem là mình giải thoát là ngay ở chỗ đó.